Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ trở lại với loạt bài Những khác biệt trong các tôn giáo chính và chúng ta sẽ khởi sự với Ấn Độ giáo. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Hãy tìm về của Nguyễn Đức Thịnh qua tiếng hát Mai Thảo.
Đưa ta vào chốn, đưa ta
Vừa rồi là Hãy tìm về của Nguyễn Đức Thịnh qua tiếng hát Mai Thảo. Và bây giờ là những khác biệt trong các tôn giáo chính. Hôm nay chúng ta sẽ khởi sự nói về Ấn Độ giáo. Trong thời gian vừa qua, chúng tôi tạm ngưng loạt bài những khác biệt trong các tôn giáo chính để gửi đến quý thính giả những thông tin liên quan đến các hoạt động y tế và xã hội của Hội Thánh Tin Lành tại Việt Nam. Hôm nay kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi loạt bài về những khác biệt trong các tôn giáo chính với phần đầu sơ lược về Ấn Độ giáo. Nếu cần phải tóm tắt trong một câu, chúng ta có thể bảo rằng Ấn Độ giáo chủ trương mỗi người là Thượng Đế. Đối với thế giới Tây Phương, Ấn Độ giáo có cái nhìn rất lạ về cuộc đời. Tư tưởng Tây Phương chịu ảnh hưởng sâu đậm từ triết học Hy Lạp với các triết gia cổ đại như Plato, Socrates, Aristotle coi thế giới, vũ trụ có mục đích và trật tự nhất định. Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo với những giáo lý của Kinh Thánh cũng đã đóng góp rất nhiều vào di sản tư tưởng Tây Phương, giải thích rằng mục đích và trật tự trong vũ trụ là phản ánh phần nào bản chất khôn ngoan của Thượng Đế là đấng sáng tạo. Với niềm tin tưởng này trong thế giới Tây Phương mà khoa học đã phát sinh. Nói cách khác, con người chịu ảnh hưởng của tư tưởng Tây Phương sở dĩ có tính khoa học là vì họ tin rằng có thể tìm được những quy luật trong thế giới tự nhiên, là thế giới do một Thượng Đế quyền năng và khôn ngoan sáng tạo. Nếu đấng sáng tạo là một Thượng Đế hữu ngã, khôn ngoan và toàn năng, thì tất cả mọi sản phẩm của Ngài đều có mục đích, đều có ý nghĩa. Trong khi đó, người Đông Phương tin rằng mọi điều hiện hữu trong vũ trụ gồm cả chính mình không quan trọng. Cái quan trọng nằm ngoài thế giới này, vì thế mục tiêu con người mong đạt đến không có ở trong thế giới. Phương thức đạt được vì thế là từ chối, phủ nhận thế giới quanh mình. Đó chính là lý do làm cho khoa học khó phát triển trong xã hội Đông Phương. Người ta bảo rằng, để có thể hiểu các tôn giáo Đông Phương, cần phải tìm hiểu trước tiên là Ấn Độ giáo. Bây giờ chúng ta nói đến bối cảnh và nguồn gốc Ấn Độ giáo. Ấn Độ giáo thực sự trở nên quan trọng vào khoảng năm 2000 trước Chúa, khi người Aryan chinh phục dân tộc sống ở trong vùng thung lũng Ấn Hà. Khi chinh phục, người Aryan đồng thời du nhập cả một hệ thống tôn giáo đầy những thi ca, kinh nguyện, về sau đã được ghi chép, đúc kết, hình thành một loại văn chương rất phong phú, gọi là văn chương Vệ Đà. Kinh Vệ Đà được coi là kho tàng khôn ngoan được mặc khải và được theo người Ấn Độ giáo tôn kính như Cơ Đốc nhân tôn kính Kinh Thánh. Hầu như trong trang sách nào của Kinh Vệ Đà cũng đầy rẫy thần thánh, làm cho chúng ta liên tưởng đến vô số các nam thần, nữ thần trong thần thoại Hy Lạp, Latin. Cũng giống như nhiều dân tộc cổ xưa khác, người Aryan tin rằng các thần thánh đó có quyền làm sống làm chết, có thể giáng phúc hay gieo tai họa. Vì thế, mục đích của các tôn giáo cổ là giúp cho con người biết cách làm vui lòng chư thần. Cùng với sự hình thành và phát triển Ấn Độ giáo là sự xuất hiện của một giai cấp tăng lữ gọi là các đạo sĩ giữ nhiệm vụ tư tế. Các đạo sĩ hay Brahman càng ngày càng nắm nhiều quyền hơn, cho đến cuối cùng họ đã trở thành giai cấp cao nhất trong xã hội. Họ thu góp, chữ tác và thêm thắt rất nhiều vào Kinh Vệ Đà mà họ gọi là Kinh Brahmana, quy định chi tiết tất cả các loại lễ nghi tế tự trong Ấn Độ giáo. Khoảng năm 500 trước Chúa, nhiều kinh sách khác được thêm vào Kinh Vệ Đà với mục đích thiết lập một hệ thống giai cấp thật vững chắc. Một bài thi ca mô tả 4 giai cấp trong xã hội, bắt nguồn từ đầu, tay, đùi và chân của đấng tạo hóa Brahma. 4 giai cấp trong xã hội là Brahman hay đạo sĩ, Kshatriya hay là giai cấp chiến sĩ và quý tộc, Vaisya hay nông dân và Sudra hay nô lệ. 3 giai cấp trên có thể được hưởng mọi quyền lợi Ấn Độ giáo dành cho tín nhân, nhưng giai cấp cuối cùng, tức là giai cấp nô lệ, thì hoàn toàn bị loại trừ không được phép nghe Kinh Vệ Đà, chứ chưa nói đến việc được tham dự các nghi lễ, mong nhờ đó mà được siêu thoát. 4 giai đoạn và 4 mục tiêu. Bây giờ chúng ta nói đến 4 giai đoạn và 4 mục tiêu trong đời sống người theo Ấn Độ giáo. giới đạo sĩ Ấn Độ giáo đưa ra một hệ thống tỉ mỉ, qua đó sự siêu thoát có thể đến với ba giai cấp may mắn trên cùng là đạo sĩ, chiến sĩ hoặc quý tộc và nông dân. Con trai trong Ấn Độ giáo trước hết được làm lễ nhập đạo. Chúng ta cần lưu ý, trong Ấn Độ giáo, con gái không đáng được nhắc đến. Sau đó cậu trai sẽ được coi là đã sinh ra hai lần, rồi cậu sẽ phải trải qua bốn chặng đường trong cuộc sống. Thứ nhất là giai đoạn sơ học, là tuổi học trò. Giai đoạn thứ hai là làm chủ gia đình, có vợ, có con. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn rút lui vào nơi khuất tịch, tu trì, tìm ánh sáng đạo. Và giai đoạn thứ tư là giai đoạn thoát ly gia đình, làm khất sĩ, từ bỏ mọi điều trên trần gian. Người theo Ấn Độ giáo cũng có bốn mục tiêu trong đời sống. Thứ nhất là trở nên công chính và đức hạnh. Thứ hai, có tài sản của cải vật chất. Thứ ba, hưởng thụ cuộc đời với tình yêu, lạc thú và những cái đẹp trong trần gian. Và thứ tư là có được đắc thắng tâm linh. Bộ kinh Upanishad được viết giữa khoảng năm 800 đến 300 trước Chúa đã thêm vào cho Ấn Độ giáo một con đường siêu thoát khác. Kinh Upanishad cũng được coi là thánh kinh của người theo Ấn giáo, trình bày một thế giới quan hoàn toàn khác với thế giới quan của Tây Phương, khi bảo rằng bên kia của thế giới này là cái hội nhập của đại ngã và tiểu ngã, và đó mới là điều duy nhất hiện hữu có ý nghĩa. Điều con người thấy, tức là thế giới của thời gian và không gian, được Upanishad gọi là Maya hay là cõi hồng trần. Maya chỉ là cái tạm thời không có ý nghĩa thật. Tuy vậy, tất cả mọi loài sống và thở đều có một cái gọi là Atman, là linh hồn hay tiểu ngã, là một phần của Paramatman hay là thế giới linh hồn. Mỗi linh hồn hay tiểu ngã trong khi hiện hữu trong Maya đều cố gắng hội nhập với Paramatman. Bây giờ chúng ta nói đến chủ trương luân hồi đưa tới cõi vô hạn hay là Moksha. Kinh Upanishad bảo rằng con đường duy nhất cho linh hồn trở về với cội nguồn là qua tiến trình Samsara hay là luân hồi. Linh hồn hay tiểu ngã của một người có thể khởi đầu là một con sâu, nhưng rồi qua nhiều kiếp luân hồi sinh tử cứ được nâng lên cao hơn cho đến khi thành một con người. Khi tiểu ngã đã trở thành một người, nó cứ tiếp tục tiến triển để đạt được giai cấp xã hội cao hơn bằng cách tuân theo những bổn phận quy định cho giai cấp và địa vị mình, gọi là Dharma. Những quy định theo Dharma bao gồm những bổn phận xã hội và luân lý, và đây là những điều thiết yếu đối với người theo Ấn Độ giáo. Một phương cách khác để giải thoát linh hồn là qua thuật Yoga, một phương thức tập luyện kiểm soát những tham dục thể xác để Atman hay là tiểu ngã có thể thoát vòng luân hồi sinh tử và hội nhập vào với Paramatman, tức là thế giới linh hồn, hay là thực tại đích thật. Một khi Atman hay là tiểu ngã đã hoàn toàn tan biến vào trong Paramatman là thực tại đích thực, thì kinh Upanishad bảo rằng Atman đã biến vào cõi vô hạn, tức là Moksha. Chỉ lúc đó cuộc đời tu học của người theo Ấn giáo mới hoàn tất, vì anh ta đã tốt nghiệp trong cõi vô hạn. Chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này trong chương trình kỳ tới.